Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 129. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Chúng ta đọc nhanh cái chỗ này, chúng ta quên mất cái chỗ nối kết mà nó đụng tới mình rất là rõ ràng. Ở đây nói về người đàn bà quá, nhưng mà nghe những lời này, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình mà báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm sao? Con cháu trước hết phải học làm điều thảo đối với cha mẹ, với nhà riêng mình và báo đáp với cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi nói thêm là hãy nhắc những điều đó cho họ, câu số 7, hầu cho họ không chỗ trách được, ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình. Bà con ai vậy? Cha mẹ mình á. Tức là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin lại xấu hơn người không tin nữa. Kinh Thánh nói điều này là muốn chứng minh rằng mình có thật đức tin không? Con cháu trước hết phải học điều thảo với cha mẹ và báo đáp với cha mẹ. Báo đáp cha mẹ. Tôi nói là phần lớn các con cái lớn lên không ai nghĩ tới cái chuyện báo đáp cha mẹ. Lấy được chạy, dài được nhiêu xong rồi. Tới cái chỗ là Kinh Thánh dạy rõ ràng lắm, là chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ là có một cái sự liên hệ đòi hỏi của chúng ta đối với cha mẹ mà chúng ta
thường lơ là dễ quên.
Có lẽ là cha mẹ chưa cần, nhưng mà cái điều đó nó không phải là cái chuyện quyết định của chúng ta. Cái chuyện là chúng ta phải mở lòng đi cái con đường mà học lòng thảo với nhà riêng mình, để làm sao nếu mà không đi con đường đó, không săn sóc đến người nhà mình, thì nói rằng là người chối bỏ đức tin lại xấu hơn người không tin nữa. Ai là người phải sống đức tin? Là những người sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai là người phải báo trả lại với cha mẹ? Là những người mà Chúa gọi đây sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở trong đời sống của chúng ta, nhất là những người Việt Nam thì mình cũng biết, bên anh, bên em, bên nội, bên ngoại đủ thứ rồi. Nhiều khi vấn đề tiền bạc đi tới đi lui nó nặng lắm. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng ở trong nơi đó có chỗ vợ chồng, gia đình ngồi xuống để mà thiết lập sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nó là trách nhiệm của chúng ta. Và mình cần dạy con cái điều đó nữa. Là nhiều khi con cái nó lớn, tôi không biết hồi đó mình sao. Mình bắt đầu đi làm với mình nghĩ tới chuyện gửi tiền về nhà. Mình bắt đầu nghĩ tới ba tới má, mấy đứa con mình lớn mình nó chả có nghĩ gì trơn á. Có lẽ là mình không dạy nó chăng? Có lẽ mình để ảnh hưởng của xã hội này dạy nó rồi mình ngồi đó mình tại sao nó không hiểu, tại sao nó không biết. Có lẽ mình phải ngồi nó xuống và mình đọc những cái câu này cho nó và nói rằng các con phải học điều hiếu thảo với nhà riêng mình là báo đáp cha mẹ. Có một cái chỗ là bây giờ nó đưa tiền mình cũng lấy, mình chưa cần, nhưng mà nó phải nghĩ tới chuyện đó. Gia đình của nó lấy vợ lấy con, nó phải nghĩ có cái chuyện nối kết đến chỗ đó. Chứ không có chờ khi nào mà cha mẹ vô viện dưỡng lão gần chết gần chôn rồi mới đem tiền tới thì...
Ít lợi gì?
Cái sự hiếu thảo nó nằm ở cái chỗ này. Thì một điều tôi cũng được nhắc nhở là nhiều khi mình không dạy nó không biết. Mình để nó trong cái hoàn cảnh của môi trường này, nó theo cái chiều hướng này mà lời Chúa không nắm lấy vững. Thì nó làm sao? Cái chỗ sự xông xáo, khó khăn của đức tin, nó làm cho đời sống của nó không phát triển được. Cho nên chúng ta tới cái chỗ là sống đẹp lòng cha mẹ, sống phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà nói thẳng ra, vấn đề tiền bạc của anh chị em với cha mẹ mình làm sao? Hỏi thẳng thì khó trả lời. Nhưng mà nhiều khi ngay cái câu hỏi đó chúng ta phải hiểu đó là cái chỗ đo lường đức tin. Đó là chỗ dạy đức tin. Bây giờ tới phần tới là yêu kính ở trong đức tin. Yêu kính ở trong đức tin. Ở đây có hai chữ mà mình nối kết ra. Ở đây Chúa nói rằng, hỡi cái làm con cái hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Vì điều đó là phải. Vì điều đó là phải. Nói thêm hãy tôn kính cha mẹ. Đấy là điều răn thứ nhất. Có một lời hứa nối theo. Cái lời hứa đó là gì? Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúng ta tới điểm đầu tiên là yêu kính trong đức tin, tức là sống kính sợ Chúa. Vấn đề đầu tiên ở đây, như chúng ta học kỳ trước, trước khi mà nói về vấn đề liên hệ vợ chồng, ở đây nói về vấn đề liên hệ cha mẹ con cái, thì cái câu là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau là cái câu thẩm định, cái câu chủ động cái sự liên hệ của chúng ta. Sự kính sợ Chúa phải nằm ở trong đời sống của chúng ta và ở nơi đó. Ở đây cái câu Chúa nói rằng điều đó là phải lắm. Chúa nói điều đó là điều Chúa muốn. Và vì đó là điều Chúa muốn và mình kính sợ Chúa cho nên mình làm. Tại vì nói thật như thế này, chúng ta là cha mẹ cũng biết mà chúng ta là con cái cũng biết. Tại vì có những cha mẹ rất khó để nghe lời. Có phải không phải mình đâu, nhưng mà cha mẹ ai đó, con ai đó, nó than phiền với mình. Là cha mẹ khó tính lắm, khó khăn lắm, đòi thế này thế kia. Tại vì sao? Mình là người tội lỗi mà. Những điều mình mong đợi nơi con, đòi hỏi nơi con nhiều khi nó không phải, chưa chắc là cái điều toàn vẹn, chưa chắc là cái điều đúng nữa. Nhưng mà với con cái thì làm gì? Thì con cái học cái điểm là như thế này, là vâng phục cha mẹ là điều đúng. Vâng phục cha mẹ là điều đúng. Ở trong cái khuôn khổ của sự vâng phục Chúa, trừ ra là cha mẹ đòi hỏi những điều mà đi sai ra khuôn khổ của Chúa thì chúng ta không thể vâng phục được. Nhưng mà khi nó nằm ở trong cái khuôn khổ của lời Chúa thì dầu nó hơi khó hay là nó không có thích hợp hay là nó làm nặng lòng gì đó, thì cái điểm mà chúng ta cần nhắc nhở cho chính mình là vâng phục cha mẹ là điều đúng. Và vì sao? Vì đó là điều chúng ta kính sợ Chúa mà làm. Tôi có cảm tưởng là những điều này thì giống như là mọi người mình đều biết. Nhưng mà sự thực hiện của mình và đồng thời mình có thể đem điều này để mà dạy cho con cái, nó phải ra từ cái
tin quyết
của mình. Là như thế này, một người không hiếu kính cha mẹ, rất khó để dạy con cái mình hiếu kính. Vì mình nhột lắm, mình nói cái mình hiểu liền, mình nói là nó biết liền chứ đừng có nói là phải cần giải thích gì. Cho nên chính chúng ta phải nói rằng tôi đi con đường đúng, tôi phải làm chuyện đúng. Có nhiều khi những vấn đề tới, vấn đề tài chánh, vấn đề phụng dưỡng, vấn đề này kia, mình chỉ nói là đó là điều chúng ta kính sợ Chúa mà làm. Rồi cái chuyện sau nó tới sau, mình giải quyết những chuyện đó. Cho tới khi mà nó thấy cái đó, con cái nó học hỏi, mà nếu nó học hỏi nó không phải là vì nó thấy cái thí dụ không mà thôi, cái gương mà thôi, nhưng mà nó học được
cái nguyên tắc cư xử.
Nó học được sự kính sợ Chúa ở trong lòng của cha mẹ để đi con đường đó.
Tại vì nếu chúng ta tin nơi lời Chúa thì chúng ta sẽ sống hiếu kính cha mẹ, vì đây là lời Chúa.
Tôi đọc tới đây thì tôi nhớ tới trong Thi Thiên đoạn số 19. Nó không liên hệ trực tiếp lắm với vấn đề của sự hiếu kính cha mẹ, nhưng mà nó trực tiếp tới vấn đề cái thái độ của chúng ta đối với lời Chúa. Thái độ của chúng ta đối với lời Chúa thì ở đây bắt đầu câu số 7 thì nói như thế này. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn bổ linh hồn lại. Chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch và làm cho mắt sáng sủa. Kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước mật của tàn ông. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Thì Chúa hỏi như vậy, sự liên hệ của mình với cha mẹ là sao? Nó có đúng như vậy hay không? Thì đó là một phần mình phải đo lường. Chỗ mình dạy con cái để yêu mến lời Chúa, cũng phải dạy chúng nó thực hành. Chúng ta bước theo nữa đó là sự tin kính Chúa. Ở đây dùng câu là hãy tôn kính cha mẹ ngươi rồi mở một cái ngoặc. Mở ngoặc cái này để nhắc nhở rằng đây là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo. Ở đây Phaolô nói là đây là chuyện quan trọng lắm, bởi vì nó nối kết tới một con đường mà Chúa làm ân phước ở trong đời sống những người theo Chúa, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Không có nghĩa là hãy ai hiếu thảo với cha mẹ là sống đời. Tại vì nó có nghĩa rằng khi một người hiếu thảo sống ở chỗ mà Chúa ban phước cho người đó, lời hứa của Chúa đụng tới cuộc đời người đó, người đó có thể đưa tay nhận những gì mà Chúa hứa cho mình và Chúa muốn làm trong đời sống của mình. Mà mình tưởng tượng theo, nếu mà mình không có sống hiếu thảo với cha mẹ thì nó ngưng động nhiều thứ trong đời sống của chính mình và trong sự liên hệ của mình nữa. Ở đây nói rằng từ trong cái căn bản của sự vâng phục, thái độ hiếu thảo với cha mẹ, nó bắt đầu với một cái nguồn mạch nước của sự phước hạnh mà Chúa tuôn đổ vào trong đời sống, đến với một cái tấm lòng đã được luyện tập, nuôi dưỡng, được kỷ luật mà Chúa có thể sử dụng cuộc đời đó ơn phước. Phía bên kia không tôn kính cha mẹ, không vâng phục cha mẹ thì sao? Tưởng tượng một đứa con trai lớn lên đi. Một đứa con trai lớn lên mà không được dạy hay là không biết trên biết dưới thì làm thế nào để cho nó sống hữu hiệu ở trong xã hội? Nếu nó không biết vâng theo thì làm sao mà nó lãnh đạo được? Khi nó có gia đình riêng của nó thì nó làm cái gì với vợ nó? Nó không có thể nào mà yêu thương được, nó sẽ làm cái con đường của Adam là sẽ khống trị vợ. Vì sao? Vì đó là cái con đường của tội lỗi khuấy động trong lòng của nó, thì nó sẽ không có phước hạnh trong đời sống của nó. Nói về con gái đi, con gái lớn lên mà tưởng mình là công chúa của vũ trụ, mình là cái rốn vũ trụ rồi, cha mẹ được sinh ra để lo cho mình đó, và mọi người chung quanh có cái bổn phận để lo cho mình, thì người đó lớn lên trong gia đình ra sao? Vâng phục chồng nổi không? Gặp khó khăn đi con đường giúp đỡ chồng theo chồng nó không?
Không. Như vậy đời sống của người con gái này cũng sẽ không được phước.
Cho nên đây là những chỗ mà Chúa nói với chúng ta nữa là
cho những người làm con,
những đứa trẻ đó chúng ta phải hướng dẫn nó cho chính mình. Hỡi kẻ làm con cái, tất cả chúng ta phải vâng phục cha mẹ trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ người, ấy là điều răn thứ nhất, một lời hứa nối theo. Tại sao chúng ta ở trong chỗ này chính mình phải đi? Nhưng mà hơn nữa, có lẽ điều quan trọng là phải dạy con cái mình. Với những đứa con mà mình không có kỷ luật rõ ràng, dạy nó hiếu thảo, dạy nó vâng phục, dạy nó đứng đúng chỗ, thì điểm này nó không nhận được những gì mà Chúa muốn cho nó. Nó không nhận được đâu. Cho nên mình bắt đầu từ khi nó nhỏ. Nhưng mà lòng của mình không phải là chỉ ô con cái hiếu thảo với mình, phải làm sao cho nó hiếu thảo với mình có phần đó. Nhưng mà nếu nó không hiếu thảo với mình thì cuộc đời của nó sẽ không đi chỗ mà Chúa có thể ban phước lành cho nó. Cho nên chúng ta ngừng lại ở chỗ này. Cái câu mà Phaolô nói, đây là con đường mà có lời hứa, một con đường mà nối kết với tấm lòng của chính Chúa và sự khuấy động của thần linh Chúa ở trong cái nguyên tắc mà Chúa thực hiện trong đời sống của con dân Ngài. Đó là con đường phước hạnh ở trong liên hệ mật thiết hơn hết, căn bản hơn hết với cha mẹ. Yêu kính trong hành động, yêu kính trong thái độ, yêu kính trong đức tin. Hãy kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các ngươi làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúa đặt để chúng ta ở chỗ nối kết, ở trong sự liên hệ của gia đình mà Chúa dạy cho chúng ta, dạy con đúng lối, dạy con ở trong đường lối của Chúa. Mà tôi muốn nối kết với một cái hình ảnh, nó cũng giúp cho chúng ta với lại cái liên hệ ở trong gia đình và sự nuôi dưỡng con cái. Chúng ta nhắm về điều đó, đó là dạy con đúng theo đường lối của Chúa. Người vẽ một cái hình như thế này là khi hai người cưới nhau thì họ đến với nhau và hai người cùng nắm tay và ngửa mắt lên nhìn xem Chúa. Khi họ có con thì họ để đứa con ở giữa vòng tay của cha mẹ, rồi đứa con chạy tới chạy lui phải khóa trong đó. Rồi thêm đứa con nữa thì nó lớn lên, nó đứng ở giữa vòng tay của cha mẹ thì có hai chuyện xảy ra. Đó là con cái làm đủ thứ chuyện, nghĩa là nó lớn lên với đời sống của nó thì cha mẹ bắt đầu không nhìn lên Chúa nữa mà nhìn xuống con. Rồi nó đẩy tới đẩy lui quá, cha mẹ nắm tay cũng không được nữa, cho nên thả tay nhau ra và nắm lấy tay con. Và đó là cái vấn đề xảy ra. Đó là trong gia đình thường thường cái chuyện đó là như vậy. Là mới đầu thì sống cho Chúa, rồi bận rộn của gia đình này kia, cuối cùng sống cho con. Và nếu cộng lại điểm đo lường đó, phần lớn gia đình của chúng ta sống cho con, cũng chả sống cho Chúa, cũng chả sống cho nhau, sống cho con. Và trong cái chỗ đó mình không có sự nối kết với Chúa, và cha mẹ, vợ chồng không có cái sự nối kết đáng có với nhau. Cái hình ảnh đúng là có lẽ như thế này, là khi mình nắm tay nhau rồi đó và có con thì con cái nó cũng nắm vô trong cái vòng tay lớn của gia đình, và cả cha mẹ con cái đều nhìn lên với Chúa. Chúa vẫn là trọng tâm, có cái sự nối kết lớn của gia đình, và ở nơi đó càng thêm bao nhiêu nó càng cộng vào trong cái vòng chiều hướng của gia đình đứng xung quanh Chúa. Và tôi tưởng đó là cái hình ảnh cũng nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều khi chúng ta thả ra cái sự liên hệ của cha mẹ với nhau là cái căn bản để dạy con, mà chúng ta thả ra cho nên cái vấn đề khó khăn ở trong gia đình. Thứ hai là căn bản còn sâu hơn nữa, đó là con mắt, cái chiều hướng và mục đích của gia đình nhìn lên Chúa, mình quên rớt cái đó, mình tưởng con cái là sự kêu gọi lớn của mình. Cho nên cuối cùng thì điều đó không xảy ra, hay là nó xảy ra tốt đẹp hay không, chúng ta vẫn thiếu cái chỗ sự kêu gọi lớn của Chúa. Nên tôi muốn trở lại nguyên tắc dạy con ở trong câu số 4 mà chúng ta đọc hôm nay. Cái chữ nguyên tắc dạy con thì nó lớn, nó có nhiều khía cạnh phải đụng tới. Cho nên tôi muốn chúng ta suy nghĩ 4 điểm này, bắt đầu từ khái niệm rất là rộng rãi đi vào cái chi tiết của sự áp dụng. Thứ nhất là cái nguyên tắc dạy con nó tùy thuộc trên quan niệm đúng của thần đạo. Câu hơi dài một tí. Nguyên tắc dạy con tùy thuộc trên quan điểm thần đạo. Tôi sẽ giải thích nơi đó. Nguyên tắc dạy con tùy thuộc trên lãnh đạo người cha. Tùy thuộc trên lãnh đạo người cha. Tùy thuộc trên quan niệm đúng của thần đạo. Tùy thuộc trên lãnh đạo của người cha. Nguyên tắc dạy con tùy trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Rồi số 4, tùy thuộc trên tin thật lời Chúa. Nguyên tắc dạy con tùy thuộc trên quan niệm đúng thần đạo, tùy thuộc trên lãnh đạo của người cha, tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ, tùy thuộc trên sự tin thật của lời Chúa. 4 điểm đó giúp cho chúng ta có thể nối kết suy nghĩ trong sự dạy dỗ con cái của mình. Sở dĩ tôi muốn bắt đầu với lại cái quan niệm đúng của thần đạo để cho chúng ta thấy một cái căn bản rõ ở đây mà hiểu biết chỗ của mình. Bởi vì ở đây Kinh Thánh nói là hỡi cái người làm cha chớ chọc con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chữ là của Chúa. Tức là tất cả mọi điều chúng ta làm ở trong sự dạy dỗ con cái phải thích hợp với Chúa, đúng với Chúa là ai, đúng với điều mà Chúa muốn làm, đúng với mục đích của Chúa. Cho nên gọi là sự sống đạo của chúng ta ở trong sự dạy dỗ con. Nhưng mà khi chúng ta hiểu sai lầm về Chúa, hay là hiểu sai lầm về căn bản của điều mà Chúa dạy, thì con đường của chúng ta sẽ đi sai, mặc dầu chúng ta có thể cố gắng rất nhiều để mà thực hành điều đó. Mà một khi chúng ta đi cái con đường đúng và trên cái căn bản đúng rồi, thì vấn đề là của chúng ta làm thế nào để thực hành điều mà Chúa mở ra dạy cho chúng ta. Chúng ta muốn bắt đầu với điểm đầu tiên ở trong cái vấn đề thần đạo. Khi nói với con cái, một cái điểm hết sức là quan trọng ở đây là sự dạy dỗ con cái, nuôi dưỡng con cái đụng tới bản chất của con người. Đụng tới bản chất của con người. Nó đụng tới cái bản chất của con người. Và đây là chỗ chúng ta phải bắt đầu. Vì chúng ta hiểu sai chỗ này, chúng ta bắt đầu đi sai lắm. Bản chất của con người là như thế nào? Thì có hai cái khái niệm rất là căn bản mà chúng ta thấy. Cái khái niệm mà chúng ta được học, hay là ngay cả trong kinh nghiệm của chúng ta, khi có đứa con nhỏ sanh ra, có đứa cháu nội sanh ra, bồng mình thấy như thiên thần vậy, phải không? Mình dùng cái chữ là nhân chi sơ, tính bản thiện, nó sanh ra nó quá toàn vẹn, nó đẹp quá, chỉ có hồi nó lớn lên rồi nó bị ảnh hưởng này, ảnh hưởng kia, dạy không đúng ra nó trở thành khó khăn. Đó là cái quan điểm đầu tiên của thế giới và của rất nhiều người của tâm lý học thời nay, đó là con người sanh ra cái bản chất tốt. Cái bản chất tốt mà chúng ta cần thiết để huấn luyện, hay là đem ra cái sự tốt lành ở trong lòng của con em của chúng ta, hay là ngay cả của chúng ta. Kinh Thánh thì dạy làm sao? Con người sanh ra trong tội lỗi. Con người sanh ra trong tội lỗi, và ngay hai cái chỗ bắt đầu là hai chỗ bắt đầu khác nhau liền. con người sanh ra trong tội lỗi, nó có cái sự khác biệt của cái khả năng làm tốt, chứ không phải không, khi so sánh với nhau. Nhưng mà cái căn bản rằng, dầu có cố gắng tới đâu đi nữa thì cái hư hoại của con người nó nằm ở trong bản chất rồi, không sửa đổi được, ở nơi chỉ cái phương pháp mà thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó là con của chúng ta và chính chúng ta sanh ra ở trong bản chất của tội lỗi. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng cha mẹ là người tội lỗi, con cái là người tội lỗi, sự dạy con nó khác. Còn không thì chúng ta sẽ đi trong
một hệ thống
mà chúng ta thấy rằng cứ cố gắng làm sao cho nó tốt hơn, uống nắng nó chỗ này, dạy nó chỗ kia, mà quên đi rằng cái căn bản của nó là sai, và quên đi rằng cái căn bản của mình nếu mình không để trong Chúa cũng sai trật như thường. Khó khăn của hội thánh của chúng ta bây giờ, hay là cái sự dạy con của các gia đình trẻ cũng như là các gia đình lớn, là chúng ta khi ở trong hội thánh thì chúng ta hiểu rằng con cái và chính mình sinh ra trong tội lỗi. Nhưng mà cái điều đó nó không có thay đổi cái cách mình dạy con. Mình vẫn có thể áp dụng phương pháp mà mình học được hay là mình kinh nghiệm được của thế giới, chứ không phải cái căn bản của lời Chúa. Cho nên cái sự tách rẽ đó nó làm cho khó khăn là không biết lúc nào phải áp dụng lời Chúa ra sao. Đó là cái bắt đầu tiên, đó là bản chất của con người. Thứ hai là cái phương cách của sự sửa đổi con người. Đó là khi chúng ta dạy con hay nuôi con, nó đụng tới cái sự sửa đổi và cái sự trừng phạt. Sự sửa đổi và trừng phạt. Khi mình dạy con đó, nó có cái phần phải sửa đổi nó. Thì nếu mà chúng ta tin rằng con cái sinh ra nhân chi sơ tính bản thiện, thì chúng ta sửa đổi hay là giúp đỡ cho nó để mà nó trở lại cái điều tốt đang có trong nó. Mình muốn khuyến khích nó bày tỏ ra cái điều đang có trong lòng, phải không? Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ đó, thì đó là nguyên cả cái hệ thống giáo dục của 20-30 năm nay ở tại xứ này. Đó là đừng có kỷ luật con cái quá, nhất là không được dùng đau đớn thân thể mà sửa trị nó, khuyên lơn nó, dạy dỗ nó để làm cho nó đáp ứng lại với điều mà chúng ta muốn, đó là cái điều ở bên trong. Ngay cả nhà tù ở đây cũng thấy cái hệ thống đó, không phải là để trừng phạt mà thay đổi, nhưng mà để làm cho họ thay đổi ở trong cái hoàn cảnh đó, đó là triết lý của sự thay đổi. Chúng ta ở trong hoàn cảnh sống của đức tin thì chúng ta thường hay bị khó khăn ở chỗ này. Đó là chúng ta nói về vấn đề trừng phạt này kia đó thuộc ở trong Cựu Ước. Còn chúng ta sống ở trong Tân Ước thì chúng ta sống ở dưới ân điển. Chúng ta thường nghe câu đó khi mà tôi đọc
câu Kinh Thánh trong Phục Truyền đoạn 21.
Cha mẹ có con hỗn hào dạy không được đem ra trước thành rồi thành ném đá cho nó chết để cho sợ mình mình cười. Tại vì mình nói cái chuyện đó chuyện Cựu Ước. Dĩ nhiên phương cách nó khác, nhưng mà mình hiểu rằng ở đằng sau sự thay đổi mà Chúa làm cho chúng ta có đem vào vấn đề sửa sai, vấn đề sửa trị rất là lớn, ngay cả ở trong sự tha thứ của Chúa cho chúng ta. Mà cái điểm chúng ta cần hiểu là như thế này, của Cựu Ước và Tân Ước, là khi con cái hay là khi con người, đó, nói chung khi con người chưa có thể bước vào ở trong sự giải phóng, thay đổi của ân điển Chúa, thì con người phải được đặt để ở dưới luật pháp Chúa. Đặt để dưới luật pháp Chúa để tội lỗi nó được khống trị, được giữ ở trong cái khuôn khổ, nó không có phá ra cho tới cái chỗ mà ân điển Chúa có thể làm việc. Cho nên Cựu Ước là như vậy, là đem chúng ta tới một cái chỗ khuôn khổ của luật pháp Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm sự tha thứ của ân sủng mà bước ra trong sự thay đổi của tấm lòng.
Cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng thương thương xót sẽ được thương xót. Ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bớ vì công bình. Phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ. Ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Ngài. Phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Chúa.